10. Nổi tiếng và nỗi khổ. Chuyện khó nói. Tôi có một cô bạn ở Huế thường vẫn đi làm từ thiện ở các nhà thương, các trại khuyết tật, các trại mù và cho học bổng học trò nghèo các trường học ở những vùng xa thành phố. Bất cứ lúc nào, ở đâu cần đến, nếu có thể, cô đều có mặt. Cô xin tiền các nhà hảo tâm khắp nơi, bất cứ người nào, được bao nhiêu đều gom đem cho những người nghèo khổ. Từ hơn 10 năm nay, việc từ thiện của cô dần dần trở thành như một thứ bổn phận của cô đối với công việc xoa dịu phần nào những nỗi thống khổ nghèo đói đó. Tôi thường hỏi về hoàn cảnh của những người này. Lúc nào cô cũng trả lời. Có nói cũng không bằng nhìn thấy, anh nên đi một lần cho biết. Và một hôm, tôi quyết định tháp tùng cô bạn. Nói là tháp tùng, nghe có vẻ như đi theo một đoàn từ thiện. Nhưng những cuộc đi như thế này thường chỉ có mỗi mình cô và một người bạn khác. Có khi cô bạn tôi chỉ một mình. Lần đó, chúng tôi vào thăm Bệnh viện Huế, khu của những người nghèo. Cô bạn tôi cho quà tất cả mọi người, không những là bệnh nhân mà còn những người nuôi bệnh. Quà đây là một chiếc phong bì chừng 100-200 ngàn, một hộp cơm và thức ăn. Vì không phải chỉ bệnh nhân không đủ ăn mà người nuôi bệnh cũng thế. Những người đem thân nhân đến đây để chữa bệnh, phần nhiều đã phải bán hoặc cầm cố nhà cửa, vay mượn bà con lối xóm để có chi phí cho bệnh nhân. Bao nhiêu tiền đều dành cho việc chữa bệnh, nên nếu phải nằm bệnh viện càng lâu thì càng kiệt quệ. Hết tiền thì hết chữa. Tuy chỉ với một chiếc phong bì mỏng và một hộp thức ăn nhỏ, nhưng mọi người đều mừng rỡ và họ nhìn cô bạn tôi như một vị Bồ Tát cứu khổ. Vào một căn phòng khác, tôi thấy trên giường bệnh một người phụ nữ bị băng bó gần như toàn thân, chỉ còn chừa bộ mặt, hãy còn trẻ. Cạnh đó là một người thanh niên, có lẽ là chồng, ngồi bất động như một pho tượng, nước mắt lưng tròng. Hỏi anh ta, anh vừa khóc vừa kể chuyện. Cách đây không bao lâu, vào những ngày gần Tết, vợ anh ta ở huyện Đắk Rông, Quảng Trị nấu ăn. Vô ý để lửa bén vào thùng xăng cạnh bếp. Lửa phực lên làm cô ta bị bỏng toàn thân rất nặng. Người chồng gửi hai con nhỏ cho ông bà nội, rồi đem vợ vào chữa trị ở Bệnh viện Huế. Đem vợ vào Huế như một phản ứng tự nhiên. Nhưng đến nơi, nhập viện rồi mới biết là số tiền vay mượn bà con và hàng xóm không thể đủ để trả chi phí cho thời gian chữa trị. Hôm qua, thân phụ anh ta điện vào cho biết là đã hết chỗ vay mượn và anh ta đang quẫn trí, chẳng biết làm thế nào để xoay sở. Cô bạn tôi bèn móc hết tiền trong túi, hỏi mượn tôi thêm một ít và đưa hết cho anh ta. Anh ta nhìn cô bạn tôi sững sờ không mở miệng nói được lời nào. Rồi bỗng nhiên anh ta òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi thực không biết nghĩ sao về những điều trông thấy trước mắt. Mỗi lần cô bạn tôi đưa cho bệnh nhân một phong bì và người thân của họ một hộp thực phẩm, tôi thấy mắt họ sáng lên và chỉ lắp bắp được những câu cảm ơn trong miệng. Có người nhận xong là ngồi vào trong một góc phòng ăn ngay. Cô bạn tôi không biết họ là ai và họ cũng không biết cô ta là ai, trừ những trường hợp cá biệt. Có lẽ là hằng ngày họ vẫn chờ đợi một người bước vào phòng, ăn mặc lịch sự và không có hoàn cảnh như họ, để có thể mang đến cho họ một niềm hy vọng nào đó. Về nhà, cô bạn tôi liền lên mạng, đưa tin khắp nơi cho bạn bè hảo tâm thường liên lạc và xin giúp đỡ cho anh chàng có vợ bị phỏng kia. Nhờ uy tín của cô ta, bạn bè gửi tiền giúp đỡ khá nhiều. Và cũng vì thế mà người vợ được bình phục sau một thời gian tiếp tục chữa trị. Sau này, nhân có dịp ra Huế, tôi đến thăm cô bạn và hỏi về anh thanh niên có vợ bị bỏng nặng hồi trước. Cô kể cho tôi nghe. 6 tháng sau, trước khi xuất viện, người chồng đã đến nhà cảm ơn cô bạn tôi. Anh ta cầm chặt hai bàn tay cô bạn tôi vừa khóc vừa cảm ơn đã cứu mạng vợ anh ta. Anh ta nói, cô hiện đến như một vị Bồ Tát sống, đúng lúc con quẫn trí, vì không biết làm thế nào nữa. Sau khi hai vợ chồng đã về lại Quảng Trị, Ngày nào người chồng cũng nấu một nồi nước chè đậm đặc để tắm rửa cho vợ. Nhờ vậy mà các vết thương mau lành hơn. Tuy nhiên chân tay vẫn còn cứng đơ, không cử động được và cũng không ngồi được. Ngày nào anh cũng xoa nắng, tập cho vợ cử động. Thỉnh thoảng anh cõng vợ đến nhà bà con để khuyến khích tinh thần vợ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của người chồng mà một thời gian sau người vợ dần dần bình phục, lại có thể lo việc nhà. Chuyện đến đó chưa hết. Vì một năm sau, trong một trận lụt lớn ở Quảng Trị, lũ tràn về. Người chồng phải cõng vợ, dẫn hai con nhỏ đi sơ tán. Nhà cửa đồ đạc bị lũ cuốn đi hết. Cô bạn của tôi sau khi được tin lại một lần nữa kêu gọi các nhà hảo tâm, và cuối cùng hai vợ chồng cũng có được một chỗ ở khang trang để tiếp tục sống. Dù nghèo, nhưng hai vợ chồng đều rất tự trọng, không hề xin cô bạn tôi bất cứ gì, và thỉnh thoảng còn viết thư cảm ơn. Tôi nghĩ rõ ràng cái số anh hơn đã gặp được cô bạn tôi đúng lúc. Trên đây chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện thương tâm của những người nghèo khổ mà chúng ta có thể đọc hàng ngày trên báo. Một người nghèo, lấy vợ hoặc chồng nghèo, sống với hai gia đình nghèo trong một vùng đất nghèo ở xa thành phố. Họ chưa có một bữa ăn ngon và chỉ ăn để đủ sức làm ruộng làm rẫy sống qua ngày. Nếu phải hỏi họ sống để làm gì thì chắc chắn họ cũng chỉ có thể trả lời: sống để mà sống vì không thể làm gì khác hơn. Đọc báo và thấy thực tế trước mắt là hai chuyện khác nhau rất nhiều. Câu chuyện về vợ chồng anh thanh niên có vợ bị bỏng làm tôi nghĩ đến sự cách biệt giữa hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt nhau, giàu và nghèo. Đúng ra là phải gọi là giàu có và nghèo khổ. Càng giàu thì càng có, và càng nghèo thì càng khổ. Thực ra đó cũng chỉ là chuyện bình thường. Thời nào chẳng có người giàu kẻ nghèo, nước nào mà chẳng có người giàu kẻ nghèo. Nhưng nghèo như Ấn Độ, như nước mình, thì cũng có khác với nghèo của nước Mỹ. Giàu có hay nghèo khổ cũng đều có một cuộc đời, và cũng đều phải đi theo cuộc đời đó cho đến cùng. Cô bạn tôi thường đi làm từ thiện ở khắp tỉnh Thừa Thiên, bao gồm cả thành phố Huế. Cô thường thông tin cho bạn bè, những nhà hảo tâm về những trường hợp thương tâm như câu chuyện vừa rồi để xin quyên góp. Nhiều người cần 100 triệu, nghĩa là khoảng 5.000 đô la Mỹ để cứu mạng bằng một cuộc phẫu thuật. Gia đình họ đã phải cầm luôn căn nhà, bán hết đồ đạc được 6-70 triệu. Nhưng nếu không xin được thêm vài chục triệu cho đủ số, thì cũng đành giao cái mạng sống cho trời. Cô nói, nếu nói đến những người nghèo khổ, thì việc từ thiện không biết bao nhiêu cho đủ, nên chỉ có thể tùy duyên thôi. Người nào được giúp đỡ thì đó là cái may mắn, cái duyên của họ. Ở trong thành phố thì có thể không thấy, không biết. Nhưng đi xa một chút, những vùng quê, vùng xa mới thấy dân mình nghèo lắm. Nghèo rớt mồng tơi, không hiểu sao lại có thành ngữ đó, không biết từ đâu ra, nhưng nghe ra thấy đã có vẻ nghèo hết nước nói. Đói thì có thể bạ gì ăn nấy, khoai sắn rau củ qua ngày, nhưng có bệnh thì chịu. Dân trong thành phố mức sống thấp nhất là công nhân, lương 3 đồng 3 cọc, nhưng dù sao cũng có chút bảo hiểm y tế. Chứ nếu là buôn thúng bán bưng, khi đau ốm hay gặp tai nạn phải vào bệnh viện, thì đúng là một chuyện vô cùng cay đắng. Những người nghèo khổ thì ăn cho đủ sống đã quý lắm rồi, làm gì biết đến những chuyện giải trí, thời trang, ca nhạc, showbiz, hay những gì là bước nhảy hoàng vũ. Những chuyện đó cũng không trách được, nhưng nhiều khi lại nghĩ. Thấy cũng có chút chi bất công, không ổn. Không lâu trước đây có một tổ chức ca nhạc ngoài trời ở Đà Nẵng. Nghe nói cát xê của cô ca sĩ chính có giá là 6.000 đô la Mỹ. Không biết có chuyện ca sĩ đòi như thế hay không, chỉ thấy báo chí nói đến chuyện này rất nhiều. Và phần đông ai cũng cho là cái giá đó quá cao. Nghĩ ra thì cao thật. Mặc dù ai cũng biết trong ngành giải trí, các ca sĩ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng chỉ hát vài bài mà được trả đến 6.000 đô la Mỹ thì quả là khủng khiếp. 6.000 đô la Mỹ nghĩa là hơn 120 triệu. Lương công nhân hiện tại khoảng trung bình 3 triệu mỗi tháng. Mỗi năm kể cả phụ cấp có thể kiếm được hơn 40 triệu là nhiều. Làm quần quật cho được 3 năm thì cũng chỉ mới bằng cô ca sĩ kia hát vài bài mà thôi. Nghe nói vì cách xê cao quá nên ban tổ chức không thuê nữa. Cũng phải, những chuyện thuê hay không thuê cô ca sĩ kia cũng không có chi đáng bàn. Nhưng chuyện bên lề câu chuyện kia mới đáng nói. Đó là có một ông bầu sô lên tiếng, cho rằng cát xê 6.000 đô la Mỹ cũng là bình thường, không có gì gọi là cao cả. Nghe mà cồn cào cả gan ruột. Nhưng nghĩ lại, ông bầu đó nói cũng không có gì sai, bởi vì đây là chuyện giải trí của người có tiền, chứ đâu phải là chuyện sống chết của những người nghèo khổ. Hai chuyện chẳng có gì liên quan với nhau cả. Người ta có thể bỏ ra 1-2 triệu mua một cái vé nghe nhạc phòng trà một cách dễ dàng. Vé mua đến một vài triệu thì ca sĩ phải lãnh nhiều tiền là chuyện dĩ nhiên. Có ai đang ngồi nghe nhạc mà lại nghĩ đến chuyện có những người chỉ cần một số tiền chừng vài 30 cái vé nghe nhạc là có thể được cứu mạng sống của họ đâu. Nếu có người vừa trông thấy anh chàng thanh niên kia ngồi bất động, nhìn vợ có thể sắp chết mà nước mắt lưng tròng, thì chắc chắn họ cũng sẽ không có tâm trạng hứng thú bỏ ra vài triệu mua một cái vé đi nghe ca nhạc cho đã cái lỗ tai. Không thể trách được, vì làm sao họ có thể thấy được những cảnh đó. Ca sĩ nổi tiếng ai cũng biết, họ được quảng cáo, ca tụng, đăng hình khắp nơi. Nổi tiếng hơn cả những người viết ra những ca khúc làm cho họ nổi tiếng nữa là khác. Ca sĩ nổi tiếng luôn luôn có những người hâm mộ. Trước sân khấu thì hò hét cổ vũ một cách điên cuồng. Ở xa, không hò hét cổ vũ được thì lên mạng ca tụng, chia sẻ tình cảm hết lời. Ca sĩ nổi tiếng nhất có thể có đến hàng chục ngàn người hâm mộ. Chụp được một tấm hình chung với ca sĩ nổi tiếng là một điều vinh dự của người hâm mộ. Cô bạn của tôi thì không nổi tiếng, không có người hâm mộ và chẳng có ai biết đến ngoài những người hàng ngày, hàng tuần chờ cô đến với một phong bì tiền và một hộp thực phẩm, một số tiền học bổng để có thể tiếp tục đến trường. Nhưng con số những người trông mong sự có mặt của cô có thể lên đến hàng trăm hàng ngàn người, có thể đông hơn những người hâm mộ một ca sĩ nổi tiếng nhất. Nhưng họ lại không có sân khấu để cổ vũ và họ cũng không có mạng vi tính để ngay cả gửi lời cảm ơn cô bạn tôi. Đối với những kẻ nghèo khổ, những người như cô bạn kia của tôi cũng là thần tượng của họ. Nghĩ cho cùng, chuyện đời cũng khó nói thật. Mười một, trở về với cát bụi. Buông. Từ xa xưa thiên hạ lúc nào cũng đã giàu nghèo chênh lệch nhau rất nhiều. Nhà giàu dư ăn dư để, kẻ nghèo thì thiếu thốn quanh năm. Tuy nhiên những bi kịch về giàu nghèo ở nước ta từ xưa cũng không đến nỗi như bây giờ ở Phi Châu. Có nội chiến ở Libya mới phanh phui ra chuyện tài sản của Tổng thống Muammar al-Gaddafi đến hơn cả 100 tỷ đô la sau 42 năm làm cha mẹ của dân. Từ chuyện này mới ra chuyện khác. Tổng thống Zimbabwe, vì chỉ mới làm tổng thống khoảng 30 năm, nên tài sản ít hơn, chỉ có chừng 6-70 tỷ. Nhưng nếu tổng thống giàu như thế mà dân chúng khá giả thì không nói làm gì. Đằng này Phi Châu đã là cái xứ nghèo đói nhất trên thế giới, mà dân chúng Zimbabwe của tổng thống Robert Mugabe thì gần như hầu hết đều da bọc xương, đói khổ đến không bút nào tả cho xiết, trong khi cả hai vợ chồng tổng thống thì xài tiền như nước. Thế giới hiện giờ có chừng 6 tỷ dân, nhưng tỷ phú thì chỉ có hàng trăm là cùng. Những tài sản công khai thì cũng chỉ 4-50 tỷ như Bill Gates cũng đã là kinh khủng lắm rồi, chứ đâu có đến hơn 100 tỷ như của ông Gaddafi kia. Không biết những ông vua khác, những ông tổng thống khác của các nước nghèo đói, tài sản đếm được bao nhiêu. Tuy nhiên nếu có, thì con số người giàu đến bậc tỷ phú cũng không thể là nhiều. Những tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, giàu có là do tài kinh doanh của họ, không thể nào nói được. Nhưng còn các ông tổng thống kia thì chắc chắn là chỉ có vắt máu của nhân dân ra để làm giàu mà thôi. Mới đây, tình tỷ phú Bill Gates gác kiếm giang hồ, không thèm để ý đến chuyện làm ăn như một quả bom nổ trong giới kinh doanh, nhất là lĩnh vực vi tính. Cả hai vợ chồng không phải vì quá giàu có hay quá già mà nghỉ để hưởng thụ. Trái lại, cả hai đều còn đang ở tuổi trung niên, nhưng lại muốn để hết của cải và thời gian còn lại cho một công việc cứu nhân độ thế, giúp đỡ các nước chưa phát triển, còn nghèo đói. Bill Gates là người khôn ngoan thức thời, có một hôm đã nghĩ ra được cái chân lý là chết trên đống của cải của mình là một cái chết rất vô duyên, nên ông bà đã cống hiến hết tài sản để giúp đỡ người nghèo. Cứu đói, xây trường học, bệnh viện cho các nước nghèo khó. Không những thế, cả hai ông bà lại còn để hết công sức và không ngại tốn kém tìm kiếm nguyên nhân gây những bệnh khó chữa ở Phi Châu, hòng giúp dân chúng thoát khỏi bệnh tật. Đúng là những Bồ Tát của nhân loại. Không chỉ Bill Gates, mà những tỷ phú giàu có khác do hai bàn tay tài giỏi của họ như Rockefeller, như Warren Buffett cũng có tấm lòng nhân ái, bỏ rất nhiều tiền của họ vào những quỹ từ thiện để làm công đức. Thật ra, có tiền dư của để, bỏ ra cho bớt những người nghèo, cũng không phải là khó khăn lắm. Nhưng đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, quyền lực như Bill Gates, mà bỏ ngang như thế, chắc trên đời chỉ có một. Không những bỏ ngang, mà còn đem công sức ra nghiên cứu những biện pháp giúp đỡ người nghèo khổ mới là khó. Đã ngồi trên cái ngai vàng tột đỉnh mà buông được, không phải dễ dàng gì. Như ông Tổng thống Gaddafi chẳng hạn, nếu ông ta chịu khó ngưng tay để hưởng thụ, thì với đống của cải đó, mấy đời con cháu sau, có xài hoang phí đến mấy cũng khó mà hết. Khôn ngoan hơn chút nữa là ông cho dân bớt chỉ một chút ít tài sản, thì không những ngai vàng của ông càng vững chắc mà còn được dân chúng mang ơn. Trái lại, ông ta còn tham lam, lại muốn thêm quyền lực, muốn khống chế cả đồng euro của Âu Châu, còn muốn làm vua của những ông vua khác, nên mới sinh chuyện, để cuối cùng phải sống chui sống nhủi, phải kiếm một nơi nào đó bên Phi Châu để xin tị nạn cũng không được, cuối cùng đành chịu đựng cái chết thảm. Thường nói, nghèo mà ham. Ai nghèo mà chẳng ham. Đằng này lại là giàu mà ham. Có lẽ nên thêm một chữ, giàu mà còn ham thì mới phải. Đã giàu nứt đố đổ vách mà còn ham mới là chuyện lạ. Thực ra thì không phải là lạ, mà là vô minh, là ngu xuẩn, để tự đưa cuộc đời mình vào con đường tồi tệ. Cái chuyện giàu còn muốn giàu thêm thì thực ra cũng thường tình. Cái chuyện đang giàu có tột đỉnh mà từ bỏ được mới thực là khó, và không phải động lực nào cũng đều giống nhau. Lâu lắm, tôi có nghe chuyện một nhân vật cũng rất lạ lùng. Ông ta là chủ nhân của hộp đêm Crazy Horse, nổi tiếng ở Paris từ những năm 50. Ông này không những giàu có, mà còn là người đã từng kết giao với những nhân vật nổi tiếng trên thế giới thời đó, như Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, các tài tử nổi tiếng của Hollywood như Cary Grant, Ava Gardner. Đến lúc tuổi già, mặc dù sức khỏe vẫn còn tráng kiện, ông ta tự kết liễu cuộc đời huy hoàng của mình bằng một phát súng vào đầu. Người thân của ông ta cho biết, ông từng thổ lộ là đối với họ, ông ta cho là mình đã đạt đến tột đỉnh của danh vọng, nên không muốn một hôm nào đó, người đời sẽ nhìn thấy ông ta trong hình ảnh một người già tiều tụy, mất hết quyền lực. Có thể ông ta cũng thấy được cái vô thường của cuộc đời. Nhưng cái động lực để từ bỏ danh vọng của ông ta cũng chỉ là kết quả của lòng kiêu ngạo và ích kỷ của mình, không đem lại ngay cả cho cuộc đời của chính ông ta một chút ý nghĩa nào. Lại có những người khác, trước khi chết mới cống hiến tài sản cho các tổ chức từ thiện, vì chẳng biết để lại cho ai. Cũng vẫn là một chuyện dễ dàng. Tất cả đều khác với những người như Bill Gates. Nhà tỷ phú này có đến 3 người con, nhưng chỉ để cho con cái một ít tài sản để lập thân mà thôi. Ông là người đã ngộ ra cái lẽ vô thường của nhà Phật và đã làm cho đời sống của ông có ý nghĩa cao quý bằng cách đem hạnh phúc đến cho kẻ khác. Tóm lại, một chữ buông đơn giản mà không phải là đơn giản chút nào. Hiểu là một chuyện, làm được là một chuyện khác. Lịch sử có ghi lại câu chuyện về ngài A Lịch Sơn Đại Đế, Alexandre Le Grand, là một vị hoàng đế nổi tiếng quyền lực nhất của vương quốc Macedonia ở Âu Châu trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Trước khi qua đời, ngài ra lệnh cho quần thần phải thực thi ba điều trong đám tang của ngài. Một là hai bên quan tài phải khoét hai cái lỗ vừa để hai bàn tay ra ngoài. Hai là tất cả quan ngự y đều phải khiêng quan tài của ngài. Thứ ba, vàng bạc châu báu phải được rải cho dân chúng trên lộ trình đám tang của ngài. Ấy là để cho người đời thấy rằng khi chết thì một người đầy uy quyền, giàu có như ngài thì cũng chỉ còn hai bàn tay trắng. Đã đến lúc phải ra đi thì có bao nhiêu thầy thuốc tài giỏi cũng không làm gì được. Và sau cùng, của cải đã không mang theo được thì còn cất giữ làm gì? Mười hai, luận chuyện chiến quốc. Đọc sử thời chiến quốc, ai cũng biết chuyện Việt Vương Câu Tiễn thua trận, bị Ngô Phù Sai bắt qua làm nô lệ ở nước Ngô. Suốt mấy năm dùng khổ nhục kế, chịu bao nỗi đắng cay, ê chề nhục nhã. Cuối cùng, Câu Tiễn được Ngô Phù Sai tha tội, cho về nước. Sau đó, Câu Tiễn đưa Tây Thi sang Cống Ngô. Và cuối cùng nhờ Tây Thi làm mê đắm Phù Sai mà Câu Tiễn đã khôi phục được Việt quốc. Chuyện xảy ra cách đây đã hàng ngàn năm, sử liệu có thể không chính xác 100%, và có rất nhiều giả thuyết cũng như nhiều nguồn sử liệu nói về những nhân vật này, nhất là nhân vật Tây Thi, và không phải giả thuyết nào cũng giống nhau. Mới đây, đài truyền hình chiếu một phim của Trung Quốc, Việt Vương Câu Tiễn, dàn dựng rất công phu, chắc chắn cũng dựa trên những tài liệu lịch sử có thể chấp nhận được. Trà dư tửu hậu, nên bàn về một vài nhân vật lịch sử trong câu chuyện này gọi là cho vui. Các nhân vật gồm có Ngô Phù Sai, Câu Tiễn, Ngũ Tử Thư và Phạm Lãi trong cuốn phim trên. Câu Tiễn, sau khi thua trận, đã thấy việc gây chiến với nước Ngô là không đúng, làm cho nhân dân Việt quốc chịu khổ, nên Câu Tiễn đã nghe lời quân sư Phạm Lãi đầu hàng vua Ngô và chịu làm nô lệ để chuộc tội. Với nỗi ê chề thua trận, biết rõ người, biết rõ mình, chấp nhận nhục nhã, đúng là người sáng suốt. Ở bên Ngô, Câu Tiễn đã nhận ra được quyết tâm muốn giết chết mình của Ngũ Tử Tư, là quân sư của Ngô Phù Sai, nên đã làm cho Ngô Phù Sai tin tưởng, không từ cả chuyện nếm phân của Ngô Phù Sai để định bệnh cho ông ta, chứng tỏ lòng trung thành của mình. Nhờ vậy mà mấy lần thoát chết. Thấy không chịu nổi sự nhục nhã của Câu Tiễn, một vị tướng đi theo làm nô lệ đã uất ức, cuối cùng chịu sự xúi dục của Ngũ Tử Tư, đang đêm vào hành thích Câu Tiễn, vì cho là ông ta không xứng đáng là đại vương của mình nữa. Nhờ nhát kiếm sinh tử đó mà Câu Tiễn được Ngô Phù Sai cho về lại nước Việt, vì nghĩ là Câu Tiễn không còn khí phách để phục thù nữa. Sau 3 năm đắng cay nhục nhã, Câu Tiễn được hồi cố quốc. Từ chối không ở trong cung điện, ông ta sống trong một cái chuồng ngựa cũ, nằm trên giường gai, hằng ngày uống mật đắng, không quên mối hận cũ, quyết tâm phục thù. Đúng là quân tử trả thù 10 năm không muộn. Cuối cùng, Câu Tiễn cũng có cơ hội trỗi dậy, đem quân qua đánh bại nước Ngô, trả thù cho bản thân mình, cho Việt quốc. Câu Tiễn đúng là một nhân vật lịch sử, có tài trí, không nghi ngờ gì. Hiểu rõ Phạm Lãi, hiểu rõ con người Phù Sai, và hiểu rõ tâm địa Ngũ Tử Tư một cách tường tận. Nhờ vậy, Câu Tiễn mới lấy được lòng trung thành của Phạm Lãi, mới lợi dụng lòng nhân của Phù Sai và tránh được con dao tử thần của Ngũ Tử Tư lúc nào cũng sẵn sàng lấy mạng mình. Khi được trở về nước, ông không những không truy tội kẻ đã ám sát mình mà còn cất nhắc cho người này làm tướng cầm quân của mình. Được trở về ngôi vương mà vẫn chịu nằm gai nếm mật nuôi chí phục thù thì đúng là một con người có chí lớn. Tuy vậy, một người có thể hy sinh tất cả, kể cả nhân cách của mình để chịu nhục qua ải, thì vẫn có cái gì đó không ổn. Chịu nếm phân của kẻ thù để tỏ lòng trung thành, thì trên đời này chỉ có một mình Câu Tiễn. Chịu làm ngơ không có phản ứng khi Ngũ Tử Tư đem người vợ yêu quý của mình là Giả Ngu cho sứ nước Tề làm nhục, thì cũng chỉ một mình Câu Tiễn. Vì vậy mà khi đã chiến thắng được Ngô, ông đã không lấy lại được trái tim của Giả Ngu. Người đàn bà này đã hy sinh thân xác và cả danh dự của mình cứu nước, cuối cùng thì tự rời bỏ cung điện cũng như chức ngôi hoàng hậu mà đúng ra bà xứng đáng được hưởng. Hàn Tín thời Lưu Bang cũng đã từng lòn trôn một người hàng thịt, chịu nhục qua ải. Đến khi leo đến tột đỉnh của danh vọng thì cũng có một kết quả không được tốt, vì vốn không hội đủ tính cách của một chính nhân quân tử. Việt Vương Câu Tiễn khi dựng lại được nước Việt thì cũng trở thành một con người cô đơn, không còn tri kỷ, cũng vốn do bản chất của một con người không phải là quân tử. Người làm chính trị phần lớn là thế. Không biết lúc đó, Câu Tiễn cảm thấy thế nào và suy nghĩ những gì. Xem ra cả Câu Tiễn cũng như Hàn Tín, những nhân vật lẫy lừng, cũng có cái gì hèn hèn, không phải là người chính nhân quân tử, và sự nghiệp của họ cũng sẽ chỉ đến một giới hạn nào đó mà thôi. Phạm Lãi. Phạm Lãi đúng là một người có tài, xứng đáng là quân sư của Câu Tiễn. Thấy xa hiểu rộng, trung thành với chủ tướng, hy sinh bản thân, chịu làm thân nô lệ để ở bên cạnh chủ tướng chờ ngày phục quốc. Tất cả đều có thể hy sinh, ngoại trừ người đẹp Tây Thi. Khi nghe Ngô Phù Sai đòi Tây Thi, thì Phạm Lãi đã giãy nảy lên phản đối tới cùng. Cho đến khi Câu Tiễn phải dùng đến cái quyền đại vương để ra lệnh, thì Phạm Lãi mới đành chịu. Giả Ngu tình nghĩa với Câu Tiễn là thế. Nhưng vì chí trả thù mà Câu Tiễn có thể ngậm đắng nuốt cay hy sinh không chút đắn đo. Tây Thi chỉ là một người con gái có hôn ước, mà Phạm Lãi đã thấy tiếc nuối đau khổ như thế, mới thấy chí lớn của Phạm Lãi còn thua Câu Tiễn xa. Hơn nữa, còn nặng tình cảm như thế thì không thể nào thành công trên con đường tìm kiếm quyền lực được. Cuối chuyện thì Phạm Lãi đi tìm Tây Thi cùng rời bỏ nước Ngô ngay sau khi nước Việt tiêu diệt được Ngô và Ngô Phù Sai chết. Chuyện Phạm Lãi đem Tây Thi đi cũng là một giả thuyết, vì có một giả thuyết khác cho rằng Tây Thi được Câu Tiễn đem về nước Việt và bị giết. Có giả thuyết khác thì nói Tây Thi tự tử. Ngô Phù Sai. Phải nói Ngô Phù Sai là một ông vua rất đáng mặt quân vương. Có tài mới chiến thắng được nước Việt. Có tài mới biết lắng nghe thuộc hạ. Có lòng nhân mới không giết Câu Tiễn. Nhưng trong cái lòng nhân đó cũng mang một chút tự cao tự đại, coi thường Câu Tiễn, và không bao giờ nghĩ là Việt Vương Câu Tiễn có thể phục quốc được. Có một chút tự cao tự đại mới đem quân phạt Tề, không nghe lời can gián của quân sư Ngũ Tử Tư để phải thua trận. Có một chút tự cao tự đại đó mới có cái nhầm lẫn không tha thứ được, là bức tử vị quân sư tài giỏi của mình là Ngũ Tử Tư. Nhưng đó cũng là cái bệnh của tất cả những người đạt đến đỉnh cao của danh vọng, nắm được quyền lực trong tay. Lịch sử, nhất là lịch sử Trung Quốc, đã ghi danh biết bao nhiêu là anh hùng đã ngủ quên trên chiến thắng, để cuối cùng mất tất cả vào tay một người đàn bà. Trong phim không đặt nặng vai trò của Tây Thi, có nguồn sử cho là Ngô Phù Sai vì mê đắm nhan sắc của Tây Thi mà để mất nước, nhưng cũng có sử liệu không nói đến một Ngô Phù Sai ham mê tửu sắc, và Tây Thi tuy là mỹ nhân cũng không ảnh hưởng gì đến việc triều chính của Ngô Phù Sai, và cũng không phải là lý do để Ngô suy yếu. Tây Thi chỉ là một triều cống phẩm trong kế hoạch lấy lòng Ngô Phù Sai của Câu Tiễn mà thôi. Có thể nói cái bệnh đã làm cho Ngô Phù Sai thất bại chính là cái bệnh quyền lực, mà bằng chứng là cái chết bị bức tử của Ngũ Tử Tư vậy. Ngũ Tử Tư, tướng quốc nước Ngô, Ngũ Tử Tư là một quân sư xuất chúng, có thể nói là nắm được vận mạng của nước Ngô trong tay. Thấy được con người Câu Tiễn, lo ngại con người này, nên ngày nào không giết được Câu Tiễn, Ngũ Tử Tư ăn không ngon, ngủ không yên. Năm lần bảy lượt bày mưu tính kế, cũng không qua được lòng nhân đạo của Ngô Phù Sai. Trông thấy trước hiểm họa Câu Tiễn, Ngũ Tử Tư cũng đã biểu lộ cái độc ác của mình, đến phải dùng những hạ như làm nhục Giả Ngu. Đạo làm quan không hoàn toàn tròn mà phải méo, không thể hoàn toàn thẳng mà phải cong. nhưng cũng ở một giới hạn nào đó. Cong quá hay ngay thẳng quá cũng đều không lâu bền được. Ngũ tử tư tuy giỏi hơn người, nhưng cũng không qua khỏi cái nguyên tắc đó. Vẫn không phải là một nhà chính trị hoàn hảo, nhất là khi ông ta vẫn còn ở dưới một quyền lực cao hơn, mặc dù ông làm mọi việc không phải cho bản thân mình mà là cho đất nước. Một chính trị gia lỗi lạc trong thời kỳ tranh chấp quyền lực, mặc dù thành công, cũng khó là một con người hoàn hảo. Bởi làm chính trị thì phải hy sinh mọi thứ có thể ảnh hưởng đến quyền lực của mình, kể cả những tình cảm sở hữu. Như việc Vương Câu Tiễn chẳng hạn, hy sinh cả nhân cách, làm ngơ trước người vợ yêu quý bị làm nhục, thì thử hỏi đến khi thành công, giành được quyền lực, thì có chắc là ông ta sẽ yêu mến nhân dân hơn quyền lực của ông không?